tại vì ai ai cũng đọc được của ai hết á. Lên trên này ta có trí tuệ, ta gần Phật, mà mình tụng cái bài kệ mình nghe là bất thối Bồ Tát vi bản hữu, tức là hàng Bồ Tát mà không còn thối tâm nữa, hàng Bồ Tát mà thói thường là người tu đó, chừng nào mà đạt được cái hàng gọi là bất thối chuyển, tức là hàng nó chắc chắn thành Phật, còn không tu mà hồi thối tâm. Có nhiều người tu mấy chục năm mà rốt cuộc thối tâm bỏ đạo, nó hoàn tục. Thế thì rồi có người tuy không bỏ đạo hoàn tục đi chăng nữa, nhưng mà tâm nó thối thất. Thối thất tức là không còn hướng về cái chuyện giải thoát được, mà hướng về chuyện thế gian nó tạo dựng cho đời sống của mình thôi, thì nó cũng là một hình thức thối thất. Thế thì cái người nào mà có thể rằng là bất thối, tức là không còn thối thất nữa, tức là người đó luôn luôn chú đến chuyện giải thoát không, và như vậy khó lắm, khó lắm. Được cái hàng bất thối là chắc chắn thành Phật, nhưng mà lên đây là bản hữu của mình ở trên này toàn là hàng bất thối như vậy không, bất thối chuyển như vậy, bất thối chuyển như vậy, cho nên tự nhiên mình cũng được ảnh hưởng. Nên khi hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, tức là hoa mới nở mình thấy được Đức Phật, mình ngộ được vô sinh pháp nhẫn, tức là thấy được chân đế, rồi thì mình cũng đồng với cái hàng bất thối này, mình cũng trở thành bất thối, và mình đồng với hàng Bồ Tát bất thối trên này. Mà khi mình thử nghĩ coi, mọi người xung quanh mình, người nào người ta cũng tu đức hết á, thì tự nhiên mình không muốn đức độ cũng không xong. Còn ở đây chẳng hạn, nhiều khi mình bị tu, mình muốn tu lắm nhưng mà mình bị cái nghiệp nó quấy phá, gọi là nội ma và ngoại ma. Nội ma là cái tâm phiền não của mình, nó quấy phá mình, nó làm mình giận hờn và bỏ đạo. Ngoại ma là sao? Ngoại ma là người xung quanh mình, người xung quanh mình làm mình phiền não, làm mình chán nản. Người xung quanh mình chẳng hạn như là lôi kéo mình, hoặc rỉ rê mình đó, là làm cho mình đâm ra mình chán, mình nản, hay là mình bất cứ sinh cái tâm như thế nào đó. Cho nên đây cũng là một cái điều là người Phật tử học đạo á, một cái điều mà xưa nay Phật giáo Việt Nam hay bị mắc phải lắm, là những người đi chùa tụng kinh hay là làm việc bất kể người nào cũng vậy đó. Tại vì mình chưa có đến cái mức là vì đạo và vì Phật đó. Mà cứ thói thường là mình cũng cứ vì người cũng là vì người, cho nên người nào mở miệng nó nói cũng hay cũng phải hết, cũng bảo rằng là chẳng hạn tôi ở bên Pháp mẹ có một anh Phật tử, anh bảo là một anh Phật tử anh bảo vậy chứ, tôi buồn thầy trụ trì á cho nên tôi không có đi chùa. Cái một anh khác bảo chứ anh đi chùa vì thầy trụ trì hay là vì Phật? Thì dĩ nhiên cái anh nói sau là chúng gì, mà tôi chỉnh cái anh nói sau. Tôi bảo ngay chính anh ấy, anh cũng chẳng có đi chùa vì Phật, anh cũng đi chùa vì thầy trụ trì bằng cớ. Nếu không thì chùa Linh Sơn cũng có Phật, chùa Quan Âm có Phật, sao không đi khinh anh thôi. Tức là chứng tỏ rằng là vẫn lựa chọn chứ. Đó. Chứng tỏ rằng là vẫn lựa chọn, nhưng mà thực sự ra đó, người ta có thể nói được, liệu người ta có thể hành được không? Mà nếu hành được đúng đó là vì Phật, là vì đạo. Là đúng là vì Phật, vì đạo. Mà khi vì Phật, vì đạo đó thì tất nhiên rằng là không một ông nào, không một bà nào, không một thầy nào mà có thể làm cho mình bỏ Phật hay bỏ đạo được, và làm cho mình nào đúng được hết. Có một người nào có thể cản trở được mình cái chuyện đó hết. Đó. Có một người nào có thể cản trở mình cái chuyện rằng là học Phật, tu Phật, đó, lạy Phật, lễ Phật, niệm Phật. Không người nào có thể làm cho mình nào đúng được cái điều đó. Mà không nào đúng có nghĩa rằng là như là hôm qua tôi có đề cập đấy đó. Tức là mình thì dù như có những cái chuyện gì nó xảy ra, là có những cái gì đó thì mình thường ngồi mình phải lắng tâm, mình suy nghĩ cái đó. Mình suy nghĩ bảo có vậy mới là Phật Pháp, có vậy nó mới là thế gian, và có vậy nó mới cần có chùa, có vậy nó mới cần phải tu. Mà nếu không có chùa, không có tu đó, thì không bao giờ giải quyết được những cái công việc này, không cách gì giải quyết được đó. Và chỉ có khi nào người ta chịu tu nó mới giải quyết được. Thế cho nên chúng sinh đồng một bệnh, cho nên chúng sinh phải cần một cái thứ thuốc đó. Mà nơi đâu nơi nào chỗ nào cũng thế. Chính vì vậy mà có một có một bà hội trưởng của hội Phật giáo bà nói tôi mà là thầy chỉ dùng cho con cái cách nào mà đi chùa không phiền não. Sướng không? Đang nghe đi chùa phải là không phiền não, chứ mà đến đây thì bảo là thầy chỉ cho con cái cách nào mà đi chùa để cho nó không phiền não, mà là hội trưởng của hội Phật giáo. Rồi cái tôi mà phải chứ có một cách à, là mình chỉ đổi lại tí xíu thôi, mình điều chỉnh thôi, điều chỉnh cái tư tưởng của mình điều chỉnh lại ngược lại thì tự nhiên mình không phiền não. Mà tại sao ấy? Tại vì nhiều khi mình phiền não, bây giờ nói cái ví dụ cho mình phiền não nhiều cái lắm, nhưng mà nhất là mấy bà bác lớn tuổi mà là hội trưởng hay hội gì thì là khó tính về những cái chuyện mà là giới đó, kiểu vậy đó. Chẳng hạn sau đó ví dụ bây giờ thấy một cô thiếu nữ ăn mặc xộc xếch, không có được đàng hoàng, ăn mặc có vẻ nghĩa là không đứng đắn, không đàng hoàng, và ông chủ có chịu rồi đổ cái thứ đi chùa mà ăn mặc như vậy, giận rồi, sung rồi, gai mắt rồi, ở trong tâm bực bội đó, cứ đi chùa mà ăn mặc như vậy. Thì tôi bảo thay bây giờ mình nghĩ như vậy, bây giờ mình chỉ điều chỉnh ngược lại, chẳng cái thứ ăn mặc như vậy mà biết đi chùa lại Phật hay thiệt. Không, mình bảo chứ cái thứ đi chùa lại Phật mà nó mật bân như vậy đó, cả chớn gì sợ đó. Mà giờ mình chỉ nghĩ ngược lại mà chứ, cho cái cả chớn ăn mặc như vậy mà biết lại Phật hay à, cái thứ mà bận như vậy, ăn mặc như vậy, xốc xếch như vậy mà biết lại Phật, ôi chà, hay à. Thì một cái mình thấy là hay ha, thì tự nhiên mình thấy thích. Còn một cái mình thấy là cả chớn thì tự nhiên mình sẽ bực dọc. Thì cái thói thường mình hay như vậy lắm, cái thói thường, cái tâm tính của mình như vậy đó. Tức là trong một cái hành động đó của bất cứ kẻ nào nó cũng có cái dở, cái hay ở trong đó hết á. Nhưng mà nếu mình bắt lấy cái hay á thì mình thích, mình bắt lấy cái dở thì mình bực đó. Thế thì trong cái hành động của một cái người như vậy, nó có cái dở thiệt mà nó có cái hay thiệt. Và nếu mình ghi nhận cái hay của nó mạnh hơn á thì tự nhiên lòng mình thích thú, và mình ghi nhận cái kia của nó. Chẳng hạn bây giờ mình nghĩ cái bà này sao mà bắt lộn xộn như vậy, nhưng mà mình nghĩ trong đầu lộn xộn như vậy may á, lộn xộn mày may mà còn biết đến chùa lạy Phật tụng kinh, nhưng mà dân này mà không có biết lấy chùa lạy Phật tụng kinh chắc không ai chịu thấu như vậy. Thì mình còn thấy là còn muốn cho bà nó còn đến chùa lạy Phật thêm nữa đằng trong mà nó bớt đi chứ. Thế nếu mình thấy vậy thì mình tự nhiên mình là ông thầy, mình chịu đựng được hết mọi người Phật tử đó. Dù cho cái người đó lắm chuyện tới đâu đi chăng nữa thì mình bảo kệ, lắm chuyện như vậy mà cô đi chùa nó mới bớt lắm chuyện. Nó nhờ dần già đến chùa lâu ngày nó mới bị Phật pháp nó cảm hóa. Thì mình còn nghĩ vậy chứ, chứ mình còn mình nghĩ mà chứ cả chướng vậy là tống cổ nó khỏi chùa. Như vậy thì mình lại bực dọc rồi mình gây chiến tranh. Thế thì dưới mắt mình thế nào mình cũng mình nếu mà mình cũng nhìn mọi cái công việc, nhìn mọi cái điều mình đều thấy được như vậy thì cái đạo tâm của mình nó mới kiên cố. Thì như thế thì thiệt đúng không ông nào, không một bà nào, không một chị nào, không một anh nào, không một thầy nào, không một ni cô nào mà có thể làm cho mình nao núng cái chuyện mà là cái tâm đạo của mình để mình giận, mình buồn, mình phiền, mình gì hết, không có cách gì làm cho mình nao núng. Thì mình cứ nhìn như vậy, mình cứ suy luận, mình cứ nghĩ như vậy đó, rồi mình mới kiên trì được. Cũng như mình ngồi mình nghĩ mà chứ vậy mới là thế gian, họ bao nhiêu vậy họ mới còn phải quỳ trước Đức Phật, còn nếu họ không vậy là họ ngồi ngang hàng Đức Phật rồi đó. Thế hết sớm đó. Thế thì mình nghĩ thử coi, mình nghĩ nhân vô thập toàn, không có một người nào mà hoàn hảo 100%. Mà nếu đã không người nào hoàn hảo 100% thì có nghĩa là không người nào thiện 100%. Thì ngược lại cũng kẻ nào ác 100% đâu, kẻ ác nào nó cũng còn một chút xíu cái thiện đó. Mà bây giờ nếu mình cứ khai thác cái thiện của cái kẻ đó, đó thì mình vẫn có thể sống được với kẻ đó, và mình vẫn có thể giáo hóa được kẻ đó, đó. Nếu mình chấp nhận được cái thiện của họ, mình thấy được cái hay của họ đó, thì mình mới có thể giáo hóa được họ. Còn nếu bây giờ mà mình cứ nhìn cái lỗi không á thì khắp thiên hạ ai mình cũng gai con mắt hết. Vậy ai mà không có lỗi, ai mà không làm gì mà hồi mình khó chịu đó. Mình có chịu chết đi, mình có chịu cho đến độ rằng là thế mình ghét cái người đó mà một người bạn của mình mà nói chuyện với người đó hay là có cái hành động gì gần người đó là mình cũng bực lây đó. Rồi mình cũng bực cái người bạn của mình lây, mình cũng tức lây. Thế thì như thế đó, thì làm thế nào mà mình nghĩ mà ai cũng như vậy cả, chứ phải riêng mình, mọi người người ta đều như vậy, người nào cũng độc tài hết, người nào cũng cái ngã mình là chính hết. Và như vậy đó thì làm thế nào mà giải quyết được mọi việc như mình mong muốn? Và chỉ có một cái giải quyết được là khi ta tu, khi ta có giới. Mà khi mình thấy như vậy thì mình thấy là chà, thấy như thế, cuộc đời như thế mới cần Phật Pháp, cuộc đời như thế mới cần phải học Phật, con không đâu đâu cần học Phật. Và chỉ có học Phật nó mới là cái phương thức duy nhất để mà giải quyết mấy cái vấn đề như vậy thôi. Mấy cái vấn đề mà thế gian này, thế gian bắt phải, thì chắc chắn chỉ có học Phật thôi. Và chính khi mình thấy như thế đó, thì mình mới càng không thể nào rời Phật Pháp. Và mình mới càng phải thấy rằng là cần phải giúp đỡ họ để cho họ được cảm hóa. Thay vì rằng là cho chết, cho bỏ. À, thì mình nghĩ là giúp cho họ được cảm hóa. Thế thì muốn mà được vãng sinh đó, thì cái điều cấp bách là phải phát sinh giới, điều đó quả nhiên đúng như vậy. Tại có phát sinh giới như vậy, thân tâm mới an tịnh, thanh tịnh. Và khi thân tâm an tịnh, mình thử nghĩ coi, nếu bây giờ tất cả mọi người đây hôm nay mà cùng thọ bát quan trai giới, thì người nào người đấy đều nhẫn nại, đều im lặng, đều này kia, đều có cái tâm tu hết như vậy, thì tự nhiên cái chỗ này nó trở thành một phần nào định độ, tức là nó trở thành một cái chỗ nó thanh tịnh, tức là không có cái chuyện gây lộn ồn náo, không có chuyện giận hờn, tâm người nào cũng bình thản, tâm người nào cũng an lạc, thì tự nhiên cái bầu không khí nó sẽ an lạc. Và khi bầu không khí nó an lạc thì nó trở thành một phần nào như tịnh độ, cho nên tự nhiên phát sinh giới và điều cấp bách để cầu sinh tịnh độ, quả nhiên nó như vậy. Thế thì cái người Phật tử cũng vậy, mình ở nhà mình niệm Phật những cái, hay là mình làm chuyện gì đó mà mình không chuyên chú, cái niệm Phật của mình nó cũng dễ bị phân tán. Nếu mình bây giờ mình nhân cái thọ bát quan trai, mình nhân cái thọ bát quan trai, mình cố ý vận tâm để giữ giới, thì trong cái tâm giữ giới như vậy, mình pha lấy cái điều niệm Phật, dùng niệm Phật để mà trợ cho giới, mà dùng giới để trợ cho cái sự niệm Phật, thì tự nhiên cái niệm Phật đó của mình nó đúng là một ngày một đêm mà oai nghi không khuyết, thì nó đủ để mà được sinh chung phẩm chung sinh ở trên cực lạc thế giới. Tại vì mình nghĩ coi nguy hiểm lắm, mình nghĩ mình xem tôi chỉ ngồi tôi xem lại một cái rơi của ta mà nó chiếu ở bên Pháp, chiếu một cái trại cải tạo ở bên Việt Nam, nó sẽ cải tạo bây giờ này, cho nên khá rồi đó. Tại vì sĩ quan học tập tương đối là thả theo như là bình thường là thả hết rồi, thì bây giờ bảo cái trại học tập này chỉ toàn những người vượt biên, những người phạm pháp, những người gì nó chiếu làm việc ăn uống này nọ nha, chiếu nào là đi cuốc đất, đi trồng rau, đi làm rẫy đốt rừng, rồi chiều hoàng hôn thì xách bi đông đi về, lành càng đi cả bầy như là bò vậy đó, rồi mấy bộ đội cầm súng đi giống như chăn bò mà lùa đi ấy. Rồi về rồi ngủ để tắm thì ra giếng ngốc cái gì rồi ngồi lau mồ hôi nhìn, trời ơi, xong rồi mình nhìn lại mình như vậy, mình nhìn lại những người Phật tử mà mình từng thấy, cái gì mình thấy là rõ ràng mọi người đang có phúc đây. Thì mình nghĩ là mình cũng Việt Nam, họ cũng Việt Nam, mà đừng nói là mà mình nhìn những cái người đang học tập đó là tội, nhưng mình nhìn cả mấy anh bộ đội mình cũng thấy tội nữa, cũng có sướng gì hơn, nắng chang chang cứ phải súng kè đi trên bờ đê, nó cũng nóng chết đi, rồi nó chiếu mở những cái chuồng giống như chuồng cọp, những cái xà lim riêng mà nhốt những anh nào mà cho là cứng đầu cứng cổ á, tức là tối mò khóa lại cái cửa lỗ khóa này cái... thì mình nhìn mình thấy chứ, mình thấy rõ ràng mình cũng như vậy, mà sao mình có phước hơn. Cái phước hơn cái quả nhiên nó không phải là cái gì ngẫu nhiên đâu, mình ngồi nó mình nhìn thấy như vậy, thì mình mà nếu mà đó là mình xui xẻo mà mình sinh ra, bao nhiêu người đi vượt biên, bao nhiêu người bị bắt, bao nhiêu người đi lọt được đó. Thì cái đó nó cũng đều do cái phước báo hết á, có phước thì nó mới lọt được. Thế thì khi mà lỡ mà bị như vậy, coi rồi mình coi sinh ra những cái người mà chẳng hạn nó lại cũng cái rồi bọc ta mà tôi thấy nó chiếu ở các nước như là ở xứ Brazil, ở xứ Chile, ở Ấn Độ, ở Pakistan đó, ở Thái Lan, mà trẻ con trẻ em có đứa nó ở Brazil mà tôi thấy nó đi làm rẫy chặt mía cho người ta, mà nói năm nay nó 11 tuổi mà nó đi làm được 5 năm từ thời 6 tuổi. Đó. Thì mà mình nghĩ con mình thấy mình có phước, mà mình nhòm bao nhiêu người xung quanh, mà mình nhìn ra đường mình thấy bao nhiêu con nít Tây, mình thấy nó có phước hơn nhiều. Đó. Thì những cái đó cũng phải là hoàn toàn ngẫu nhiên, mà mình nhòm như thế đó, những cái phước như vậy với những cái họa như vậy, chưa kể trời chiếu cho mấy thằng bé nó thiệt là tội nghiệp, nó nhỏ thôi sáng sớm dậy ra đứng đón xe ca chở đi làm, mà đi làm bảo xa đi thăm mấy km rồi về phỏng vấn ông nội nó nói, phỏng vấn hỏi là ông có thấy cái điều mà một đứa bé như nó mới 11 tuổi phải đi làm không được đi học là một cái điều thiệt thòi không, ông nội nó bảo tôi thấy chứ, nhưng mà tôi không cách gì khác hơn của nhà nghèo mà. Thì mình thấy nó làm sao mà nó có thể có cái cơ hội nào để mà nó vươn lên được. Suốt đời tới nó không đi học, mù chữ, thì nó suốt đời nó chỉ như vậy thôi, cứ phải tội nghiệp. Mình thấy rồi có một ông Ấn Độ sống với ba con khỉ, mà tôi nghĩ rằng là đúng là cái tờ nần gì với nhau đó. Ba con khỉ nuôi Ấn Độ, mà ba con khỉ thấy mà tội. Một con khỉ đực, con khỉ cái, một con khỉ con, tức là một gia đình. Ông Ấn Độ đi đâu nó thì cột ba con khỉ này, là trong treo đeo lục lạc cột đi đâu, tới đám đông thì làm xiềng, bắt ba con khỉ làm xiềng làm trò rồi xin tiền. Rồi tối ông ngủ thì ông giữ mấy cái que như vậy, ông ngủ ông cột mấy khỉ, ba con khỉ nó ngồi nó ôm nhau vậy, chiếu nhìn tội. Con khỉ con nó ôm con khỉ mẹ, rồi con khỉ bố ngồi như vậy nhau, sáng ra bẻ chuối chia cho ăn thì cái nó ngồi nó ăn, dẫn nó đi rồi nó làm nghiên cứu được một ta như vậy, nó chiếu nó sống mấy con khỉ. Rồi nó bảo mày làm trò con, mày ngồi theo kiểu mà là Mahashiva thì coi là một ông đạo sư